Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Sức khỏe và Dinh dưỡng với bác sĩ Đỗ Nguyễn vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20 được trở lại với chúng ta như thường lệ. Bác sĩ Đỗ Nguyễn từ Trung tâm Cột sống và Sức khỏe Toàn năng tọa lạc tại góc đường Plano và Campbell ở thành phố Richardson. Điện thoại để quý vị liên lạc trong những vấn đề có liên quan đến căn bệnh của quý vị hoặc là quý vị cần tham khảo 972-664-1294, 972-664-1294. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để mà trực tiếp tham khảo với bác sĩ Đỗ Nguyễn trong những căn bệnh có liên quan đến sức khỏe của mình, giống như về đau nhức hay là những cái căn bệnh khác có liên quan đến xương, hoặc là cần hỏi xem về vấn đề chăm cứu trong những căn bệnh của quý vị, thì quý vị cũng có thể gọi tham khảo ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 với phần nói chuyện trực tiếp và trả lời của bác sĩ Đỗ Nguyễn. Và xin được kính chào tái ngộ cùng bác sĩ Đỗ Nguyễn ạ.
Dạ vâng, dạ xin kính chào quý khán giả của đài và mến chào anh Việt Tấn. Việt Tấn này có khỏe không?
Dạ vâng, hôm nay thời tiết bên ngoài nhìn rất là mát mắt và cũng cảm thấy thời tiết khỏe và khung cảnh đẹp, cho nên nhìn thấy cũng khỏe trong người.
Khỏe, dạ vâng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, và lời đầu tiên thì trước khi Việt Tấn vẫn có rất là nhiều người đến văn phòng của bác sĩ Đỗ Nguyễn, và cái feedback của họ đó thì thật sự không phải là giới thiệu cho bác sĩ, dùng cho bác sĩ, nhưng mà người ta nói là tiếng xấu đồn xa, mà tiếng gần tiếng lành thì tiếng tốt thì đồn càng xa hơn. Rất mấy người bạn của Việt Tấn và những người mà Tấn quen đó, thì có một người thì Tấn cũng chưa có chú ý lắm, nhưng mà người thứ hai họ nói là bác sĩ rất là tận tình, thì người ta bảo rất là tận tình và rất là tận tụy với khách hàng của mình, và rất là làm nhiều người hài lòng. Thì điều này là không phải là muốn quảng cáo dùm cho bác sĩ đâu, nhưng mà cái đây là những người họ đi qua văn phòng của bác sĩ rồi vô tình Tấn hỏi, thì họ nói là bác sĩ Đỗ Nguyễn là làm việc rất là tận tâm và làm bằng tất cả những năng lực của mình.
Vâng. Dạ, cảm ơn Việt Tấn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, thì trong chương trình hôm nay thì với cái đề tài về cái căn bệnh thiếu máu, thì thưa bác sĩ, cái căn bệnh thiếu máu ở đây không phải là nó không chừa một người nào từ trẻ tới già, phải không thưa bác sĩ?
Dạ thưa vâng, dạ thưa anh, thì ở Tổ chức Y tế Thế giới WHO đó quý vị, thì nói rằng là trên thế giới này đó quý khán giả, thì 30% người ta bị căn bệnh gọi là iron deficiency anemia, tức là do thiếu máu và thiếu chất sắt, và 80% trên thế giới này chúng ta đó là không đủ chất sắt trong cơ thể của chúng ta. Thì rất là nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề thiếu máu, làm thế nào để biết mình thiếu máu, làm thế nào để phòng chống thiếu máu, làm thế nào để giúp cho bệnh thiếu máu. Thì nhân tiện hôm nay với chương trình thời gian ngắn gọn, thì tôi hy vọng là trong vòng 20 phút này chúng ta có thể gửi những thông tin, những cái kiến thức cho quý vị biết, để chúng ta biết căn bệnh này rõ ràng hơn.
Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện với về vấn đề sức khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyễn. Hello.
Dạ vâng, xin chào anh Việt Tấn, chào bác sĩ
ạ. Chào cô, dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ. Dạ vâng, em tên là Lucy đó. Em không có câu hỏi gì, nhưng mà nhân tiện anh Việt Tấn nói về bác sĩ thì em cũng gửi lời cảm ơn bác sĩ. Tại hôm rồi có giới thiệu một cái người Mỹ làm việc chung á, để giới thiệu đến với bác sĩ, nhưng mà cô ta nói trường hợp chồng của cô ta như thế nào, thì bác sĩ có cho lời khuyên. Thì cô ta gửi lời cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, cho nên nói là bác sĩ Đỗ Nguyễn không những là tốt với người đồng hương mà ngay cả người Mỹ đó, thì họ gọi tới bác sĩ cũng cho ý kiến và cái lời khuyên là nên chồng của ta nên đi cái therapy như thế nào và nên chuyển trị ra sao đó.
Dạ vâng.
Đó, cô gửi lời cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn cô nhé.
Dạ, cảm ơn cô Lucy đã gửi lời chia sẻ và cảm ơn cô và xin kính chào.
Việt Tấn mới nói là tiếng lành thì đồn xa, mà tiếng xấu thì cũng đồn xa, mà tiếng lành đồn xa hơn. Vâng, trở lại với bác sĩ. Và vâng, thật sự mà nói là cái trong cái vấn đề thiếu máu đó, thì Tấn thấy là hôm trước có một người bạn có những đứa con đi biển, rồi tự nhiên sau bé nó bị cái bệnh mà thiếu máu, làm sao mà người nó đỏ lên hết thưa bác sĩ, là giống như là nó bị giống như là cái tay chân nó bị giống như là bể mạch máu trong cái da nó đỏ lên.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thì khi mà đem vô thì nói là nó bị thiếu máu, thiếu không huyết cầu hay là thiếu máu gì đó. Thì cái này đứa bé này nó đâu có lớn đâu, nó có mười mấy tuổi à. Thì giống như cái trường hợp bác sĩ đang nói, xin mời bác sĩ trở lại ạ.
Dạ vâng, dạ các anh Việt Toán, dạ thưa quý vị, thì thiếu máu như Việt Toán đã trình bày là 0.12 quý vị. Rất là nhiều em bé, ngay cả thai nhi cũng bị vấn đề thiếu máu nếu người mẹ không bổ sung đầy đủ chất sắt, chất iron. Thì thiếu máu có nhiều nguyên nhân lắm, với thời lượng, thời gian không cho phép thì đội chỉ nói tóm tắt vấn đề mà thiếu máu do thiếu sắt. Thì chất sắt ở đây đó quý vị rất là cần thiết, một chất khoáng cần thiết cho cơ thể chúng ta để cơ thể chúng ta hoạt động bình thường. Thì chất sắt giúp cho cơ thể chúng ta tạo hồng huyết cầu, rồi từ đó hồng huyết cầu giúp cái chất oxygen được đưa tới các bộ phận cơ thể chúng ta, rồi từ đó cơ thể chúng ta mới có sự sống. Thì chất sắt rất là quan trọng, không những cho cái hồng huyết cầu có chở lưu chuyển máu mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có một cái hệ thống miễn dịch hoàn toàn tốt, rồi giúp cho những em bé thai nhi phát triển những cái hệ thống thần kinh. Thì thiếu máu là một tình trạng mà trong đó các hồng huyết cầu không có đủ khả năng, đủ khỏe mạnh để vận chuyển đầy đủ oxygen hay oxy đến các mô, rồi từ đó làm cho cơ thể chúng ta bị mỏi mệt. Thì thiếu máu rất là nhiều nguyên nhân quý vị, rất là nhiều nguyên nhân tạo nên thiếu máu. Thì đầu chỉ nói hôm nay về vấn đề thiếu máu do chúng ta bị thiếu chất sắt. Thì làm sao mà chúng ta biết rằng chúng ta đang bị nguy cơ thiếu máu do thiếu chất sắt? Cái điều đầu tiên mà dễ thấy nhất đó quý vị là chúng ta cảm giác mệt mỏi, không có năng lượng làm việc, khó thở, rồi chúng ta có thể là không có năng lượng làm việc, chúng ta chỉ muốn nằm một chỗ thôi quý vị. Thì đó là một trong những cái đầu tiên mà chúng ta có thể nghĩ là chúng ta có bị thiếu máu. Tại vấn đề mệt mỏi có nhiều nguyên nhân nữa quý vị, bên cạnh thiếu máu còn có thể do tuyến giáp trạng nó bị yếu cũng làm chúng ta bị mệt mỏi. Thì nếu chúng ta bị mệt mỏi thì do dấu hiệu đầu tiên thôi thì chúng ta phải đi bác sĩ để xét nghiệm, để chẩn đoán coi có phải là chúng ta do thiếu máu, do thiếu sắt tạo nên hay không. Thì ngoài cái triệu chứng của thiếu máu là làm chúng ta bị mỏi mệt, không có năng lượng làm việc, thì cái việc thiếu sắt đó quý vị cũng làm cho chúng ta cái nhịp tim rối loạn, bị đập nhanh và mạnh, huyết áp chúng ta lại bị thấp. Rồi những người phụ nữ khi có kinh nguyệt thì đau bụng kinh nhiều hơn, rồi chảy máu nhiều hơn, rồi bị đau đầu, tay chân bị tê và lạnh. Thì đó là những dấu hiệu ban đầu thì chúng ta biết rằng chúng ta có thể bị thiếu máu do thiếu chất sắt tạo nên. Bên cạnh đó còn có sự làm chúng ta giảm sự thèm ăn, ăn uống không ngon, ngủ không được, rồi chúng ta bị khó thở khi chơi thể thao, rồi làm cho hệ thống miễn dịch chúng ta bị yếu đi, chúng ta dễ bị bệnh, nhất là vào những mùa thời tiết thay đổi. Rồi những triệu chứng khác chẳng hạn như làm cho chúng ta mái tóc chúng ta nó giòn và dễ gãy hơn, rồi móng tay chúng ta cũng bị nhợt nhạt, cũng bị giòn, dễ gãy, rồi môi, lợi, móng tay, bàn tay giảm sắc màu hồng, còn cái da chúng ta bị nhợt nhạt. Còn cái trường hợp mà Việt Tấn trình bày là con người bạn của anh thì có thể là do một bệnh thiếu máu khác, những mạch máu bị vỡ ra làm cho em có màu sắc màu hồng, rồi từ đó bác sĩ biết rằng mạch máu không có đủ để giúp em hoạt động bình thường. Đó là một tình trạng của bệnh thiếu máu dạng khác với nhau quý vị. Thì cách duy nhất đó để đỡ nói trình bày là để làm sao chúng ta biết chúng ta bị thiếu máu hay không, chúng ta phải đến văn phòng bác sĩ để bác sĩ thử máu, xét nghiệm máu chúng ta để coi cái mức độ sắt chúng ta thiếu như thế nào và những chất khác trong cơ thể chúng ta có bị thiếu hay không. Rồi từ đó thì chúng ta mới biết rằng chắc chắn là những triệu chứng mà đội trình bày như mệt mỏi, khó thở, ăn ngủ không được, rồi chơi thể thao bị mệt, tóc, tai, răng thay đổi, màu sắc, dễ bị gãy, thì chúng ta phải biết chính xác, rồi từ đó những cái biện pháp phòng ngừa hay những biện pháp chữa trị sẽ khác nhau.
Dạ vâng. Như vậy thì với những cái triệu chứng, các triệu chứng của thiếu máu mà như bác sĩ vừa nêu ra, thì cái vấn đề mà mình điều trị cái căn bệnh này có khó không thưa bác sĩ?
Dạ thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị thiếu máu do thiếu chất sắt thì nó dễ ăn nhiệt tấn, rất là dễ dàng. Tại hầu hết thực phẩm chúng ta ăn ngày nay đó quý vị, chúng ta không có nhiều thời gian chúng ta ăn những thực phẩm chế biến sẵn. Mà thực phẩm chế biến sẵn thì nó không có đủ dinh dưỡng, nhất là chất sắt ở trong đó, lâu ngày làm chúng ta bị thiếu chất sắt. Thì nếu như chúng ta đi xét nghiệm máu, bác sĩ nói là chúng ta thiếu chất sắt, thì bác sĩ sẽ kê toa cho chúng ta dùng thêm cái viên thuốc sắt giúp chúng ta bổ sung lượng sắt trong cơ thể của chúng ta. Nhưng quý vị không có nên dùng bừa bãi, mua những cái supplement có chất sắt ở trong đó, tại vì nếu mà chúng ta dư thừa chất sắt cũng không được như quý vị, nó cũng tạo nên những căn bệnh không nên đáng có. Tại chất sắt nó không được bài tiết ra bên ngoài, thì chúng ta đưa sắt quá nhiều vào cơ thể chúng ta, vô tình chúng ta làm ảnh hưởng, tổn thương những cơ thể nội tạng của chúng ta, để chúng ta phải đi xét nghiệm máu, rồi từ đó bác sĩ sẽ có biết cái liều lượng chất sắt chúng ta cần bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ thiếu sắt mà ít thôi đó, thì có những thực phẩm mà quý vị có thể dùng để giúp chúng ta bổ sung cái lượng sắt mà không cần dùng phải thuốc. Thì những thực phẩm chẳng hạn giàu chất sắt, chẳng hạn như gan, rồi các loại đậu, các loại hạt, những trái cây sấy khô, rồi ngũ cốc, cá, thịt bò, như quý vị, thịt bò có nhiều chất sắt ở trong đó, thịt gà, rồi lòng đỏ trứng gà, rồi các loại hải sản chẳng như có con hào, con sò và ốc, thì những con hào, con sò, ốc đó quý vị có rất là nhiều chất sắt ở trong đó, rồi bông artichoke cũng nhiều chất sắt ở trong đó, watermelon, quý vị thấy rằng cái quả dưa hấu nó có màu đỏ, thì cái màu máu của chúng ta thì chúng ta ăn dưa hấu thường xuyên cũng tốt cho vấn đề mạch máu của chúng ta. Rồi các loại rau xanh lá thẩm màu rất là tốt vấn đề những người bị thiếu máu. Rau càng cua quý vị cũng rất là tốt cho vấn đề mà bổ sung chất sắt những người bị thiếu máu. Rồi rau xà lách son rất là tốt. Nhưng một điều gì cần phải nhớ đó, là nếu chúng ta được xét chẩn đoán đó, là chúng ta bị thiếu chất sắt, thì quý vị phải ngoài vấn đề mà bổ sung chất sắt, chúng ta cần phải thêm cái lượng vitamin C. Tại vì cái chất sắt đó được hấp thụ bằng nhờ cái vitamin C, thì vitamin C giúp cho cái cơ thể chúng ta hấp thụ chất sắt dễ dàng hơn. Và vitamin C thì có nhiều ở trong những thức ăn như là quả cam, quả chanh, quả bưởi, quả ổi, rồi cà chua, rau xanh. Thì nếu quý vị mà bị thiếu sắt mà không nổi nghiêm trọng lắm, phải uống thuốc, thì chúng ta có thể ăn những món xà lách, giống như xà lách rau trộn của cái xà lách son, chúng ta nặng chanh, nặng những cái rác food lên, để chúng ta làm cái nước sốt thì cũng giúp chúng ta hấp thụ chất sắt dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu quý vị đã bị thiếu chất sắt rồi đó, thì quý vị không có nên trong bữa ăn dùng chung với trà và cà phê và sữa. Thì trà, cà phê, sữa chúng ta dùng trong bữa ăn đó, nó sẽ làm cho chất sắt không được hấp thụ vào cơ thể của chúng ta. Thành thử ra vitamin C giúp chất sắt hấp thụ dễ dàng. Ngược lại, trà, cà phê, sữa làm giảm cái sự hấp thụ của chất sắt đi.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của bác sĩ Đồ Nguyễn trong vấn đề bệnh thiếu máu và những cái di chứng của nó cũng như cái cách điều trị như thế nào. Và thưa bác sĩ, theo như cái nhìn của bác sĩ thì một cái người bình thường mà ở cái tuổi mà lứa tuổi khoảng trên 40 thì bao lâu thì mình đi check xét nghiệm máu mà định kỳ đó là nó tốt nhất?
Dạ, thông thường thì các bác sĩ khuyên chúng ta là mỗi 6 tháng anh. Nếu mà chúng ta khỏe mạnh thì có thể một năm một lần, nhưng mà thông thường là khoảng 6 tháng để chúng ta xét nghiệm những cái dung dịch, những cái lượng, những cái chất mà điện phân cơ thể chúng ta như thế nào. Và những người họ bị những căn bệnh như tiểu đường hoặc là những bệnh huyết áp thì thông thường họ khuyên là mỗi 6 tháng. Mà nếu chúng ta khỏe mạnh ít nhất một năm một lần anh, để chúng ta coi cái sức khỏe tổng quát chúng ta như thế nào.
Dạ vâng. Chúng tôi đang, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với bác sĩ Đỗ Nguyễn. Quý vị còn trong, chúng ta chỉ còn rất là ít phút nữa để mà tiếp chuyện với bác sĩ Đỗ Nguyễn, thì quý vị nào muốn thắc mắc và hỏi về căn bệnh và những cái cơ, cái nhất là quý vị nào cần trị liệu về những vấn đề mà xương hay là đau nhức toàn thân ở cơ thể của quý vị đó, thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo ngay bây giờ. 817-899-4110, 817-899-4110. Và sau chương trình bình thường thì quý vị cũng có thể ghi lại số điện thoại của bác sĩ Đỗ Nguyễn để mà tham khảo, hoặc là ghé qua văn phòng của bác sĩ Đỗ Nguyễn là 972-664-1294. Bác sĩ Đỗ Nguyễn của Trung tâm Cuộc Sống chuyên trị các bệnh đau nhức, đau cổ, đau lưng, đau bả vai, đau đầu gối, tê tay, tê chân, đau thần kinh tọa, nhức đầu kinh niên và mất ngủ. Thì những cái căn bệnh này nó sẽ hành hạ quý vị rất là nhiều, và quý vị cần phải tham khảo với bác sĩ Đỗ Nguyễn hay là những cái bác sĩ đau nhức mà quý vị biết. Và xin được chào quý khán giả đang gọi vô trong chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên Văn ở Arlington.
Mời chú Văn.
Dạ, xin chào anh với lại chào bác sĩ.
Dạ vâng, xin kính chào chú.
Tôi có câu hỏi là nó rất kỳ bác sĩ, nhưng mà bác sĩ có thể trả lời được.
Dạ vâng, dạ xin mời.
Tôi thấy thường thường bác sĩ mấy ổng viết chữ không ai đọc được hết, là tại sao bác sĩ?
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chú. Tại vì thứ ngày thưa chú, tại vì trong chương trình y khoa đó chú, cái dạ, việc mà viết những cái tin tức của thầy dạy rất là nhanh, rất là nhiều tin tức thông tin. Thành thử là trong quá trình học của 8 năm đó chú, họ phải viết rất là cấp, viết rất là nhanh. Thế những viết họ bị ẩu, nhưng không có được rõ ràng như những người khác, là do cái sự học vấn của họ trong giảng đường phải nhanh, lẹ, gọn. Để vì có phải viết tắt, viết nhanh.
Đọc không được, nhưng mà nó đẹp lắm, cũng đẹp lắm.
Rồi, dạ, cảm ơn bác.
Tôi thích cái cách viết đó.
Cảm ơn chú nha.
Dạ, ok, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, anh biết không, trong trường học rất là nhanh, thử là phải viết lia viết lệ anh, những cái viết mình không đọc biết mình viết cái gì luôn nữa.
Viết nháp hết, viết nháp. À, xin chào khán giả tiếp theo ạ. À. Hello. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên mới gọi vô. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi Tuấn, Linh Tâm.
Xin mời anh Tuấn.
Dạ, bác sĩ làm ơn cho hỏi thăm, năm nay tôi 60 tuổi.
Dạ vâng.
Và mấy năm trước là tôi đã bị cái vừa cao máu, cao mỡ, cao cholesterol cũng như triglyceride. Thì bác sĩ mấy năm trước bác sĩ cho tôi uống cái statin. Rồi cái non-statin nữa. Mà tôi không có uống cái nào mà nó cái cơ thủ thể tôi nó phản ứng rất là dữ, là tôi có bị là muscle cramp á. Nó cứ nó giật tôi rất là nhiều, nó rất là đau đớn. Mà khi mà tôi ngưng thuốc khoảng một năm nay á, thì nó hoàn toàn là hết cái triệu chứng đó. Thì bây giờ tôi không biết là có cái cách nào để mà giúp cho tôi, để mà tôi bớt cái hàm lượng của triglyceride hay là cholesterol trong cơ thể đó, cho nó giảm xuống, bởi vì nó cũng vẫn còn cao. Mà bây giờ không uống thuốc nào nữa, thuốc nào nó cũng bị muscle cramp hết. Cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chú. Dạ thưa quý khán giả, thưa chú, thì vấn đề mà phản ứng phụ của thuốc thì không ai muốn, nhưng mà rất là nhiều phản ứng phụ trong thuốc phay quý vị. Nhưng mà của chú ở đây đó, thì Việt Nam chúng ta gọi tam cao, tức là cao máu, cao mỡ, cao đường. Thì nếu mà chú, cái thuốc không giúp được chú đó, thì chú có thể thay đổi cái cách sống của chúng ta, và cái gì nữa là cách dinh dưỡng của chúng ta. Thì việc nghỉ ngơi, tập thể dục rất là tốt cho vấn đề mà giúp chúng ta hạ cái huyết áp, với hạ cái máu mỡ xấu trong cơ thể chúng ta. Bên cạnh đó những thức ăn chẳng hạn như mà Đậu hay trình bày trên làn sóng đó, là chúng ta có thể uống ngũ quả quý vị. Thì thứ nhất đó là cái ẩu hoa nè, rau cần tây nè, quả bơm xanh, áo bầu xanh đó quý vị. Rồi có người thì dùng thêm cà rốt hay là dưa leo hoặc là cái cà chua thì cũng rất là tốt. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ ở đây đó là cái ẩu hoa, cần tây và quả bơm xanh. Thì cái ẩu hoa đó quý vị nên trụng sơ chút xíu, tại vì nếu mà đắng quá làm cho chúng ta nhu động ruột nó không có tốt. Thì ba cái trái đó quý vị, ẩu hoa, cần tây, cái bơm xanh rất là tốt trong cái việc trị liệu cho những người bị bệnh cao máu, cao mỡ, cao đường. Quý vị có thể, thứ nhất đó, có thể ép nước uống hàng ngày. Thứ nhì, có thể quay sinh tố để uống. Chúng ta uống sinh tố thì nó sẽ nhanh tốt hơn, tại vì sinh tố nhiều chất xơ ở trong đó giúp chúng ta hạ huyết áp với hạ cái máu mỡ xấu rất là nhanh. Nếu gì uống sinh tố không được thì có ép nước trái cây chúng ta dùng. Chúng ta có thể dùng thêm hai cái quả khác là dưa leo hoặc là ớt chuông Đà Lạt, ớt chuông xanh đó quý vị, cũng rất là tốt. Nên năm ngũ quả xanh. Quý vị nào muốn thay đổi thì có thể dùng bỏ thêm thơm hay cà rốt hay cà chua vô cũng được. Nhưng mà ba cái chính quan trọng để giúp chúng ta cao máu, cao mỡ, cao đường là ổ qua, cần tây và quả bơm xanh.
Dạ vâng. Hello chú. Chú nghe bác sĩ nói chưa ạ? Xin như vậy thôi, chú có thể, nếu mà chú cần tham khảo thêm nữa đó, thì chú có thể gọi văn phòng hay ghé qua văn phòng nhé. Chương trình cũng đã hết giờ rồi. Bác sĩ Đậu Nguyễn có điều gì cần nói trước khi kết thúc chương trình không ạ?
Dạ vâng, các vị tán thưa quý vị, thì vấn đề mà tam cao đeo, giả chiều nói gọi vô cái gì, rất là nhiều Việt Nam chúng ta bị, thì chúng ta có thể thay đổi cách lối sống là nghỉ ngơi nhiều, tập thể dục thường xuyên, ăn uống tốt hơn, hạn chế chất béo có xấu, đưa những rau củ quả trái cây vào cơ thể chúng ta, giúp chúng ta có nhiều chất xơ để giúp cho chúng ta vấn đề rất là tốt về vấn đề hạ máu hoặc mỡ hạ đường. Thì sẵn đây thì hôm nay có cô Lucy gọi vào nói vấn đề mà những bệnh nhân người nước ngoài, thì đội cũng cảm ơn cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã giúp dân phòng của đội trong những ngày qua. Không nhiều người quý vị không có biết đội, nhưng mà vẫn giới thiệu bạn bè, giới thiệu những người nước ngoài, người Mỹ, những người ở phương xa tới, thì đội một lần nữa chân thành cảm ơn tình cảm của quý vị dành cho dân phòng cũng như đội. Thì hôm nay chương trình chúng ta nói về thiếu máu, thiếu vị nào có những cái như mỏi mệt, khó thở, khó ngủ, khó ăn, rồi không có năng lượng làm việc, thì chúng ta phải đi khám bác sĩ để xét nghiệm coi chúng ta có bị thiếu máu hay không. Thì quý vị nào thiếu máu thì chúng ta có thể bổ sung những thực phẩm như đậu trình bày, như là xà lách son, rồi rau càng cua, rồi thịt đỏ, thịt bò, trứng. Chúng ta phải ăn kèm với những thực phẩm có vitamin C ở trong đó. Chúng ta nên hạn chế thực phẩm có sữa, có cà phê, có chất tia trong đó, thì những thực phẩm đó làm hạ cái lượng chất sắt hấp thụ cơ thể chúng ta. Và cảm ơn quý khán giả đã tham gia và theo dõi chương trình. cho anh được tăng rất là nhiều. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Và xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ Đỗ Nguyễn.
Dạ cảm ơn.